Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn để mặc con trong tình trạng bấp bênh, cho dù đến cuối đời, nguyện thánh danh Chúa được ngợi khen. Tháng sau, lạy Chúa Giêsu của con, con vui mừng khôn xiết vì Chúa đã bảo đảm hội dụng ấy sẽ được thành hình. Con không còn một chút nghi ngờ nào nữa về vấn đề này, và con thấy vinh quang hội dụng ấy sẽ đem lại cho Chúa lớn lao dường nào. Hội dụng ấy sẽ phản ảnh ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa, tức là lòng thương xót của người. Họ sẽ không ngừng van xin lòng thương xót Chúa cho chính mình và cho toàn thế giới, và mọi hành vi nhân ái sẽ phát nguyên từ tình yêu Thiên Chúa, tình yêu mà họ sẽ được dư đầy để trào tràn. Họ sẽ cố gắng làm cho ưu phẩm vĩ đại này của Thiên Chúa thành nên của mình. Họ sống theo đó, rồi đưa tha nhân về nhận biết và tín thác vào lòng nhân lành Thiên Chúa. Hội dòng lòng thương xót Chúa sẽ hiện hữu trong giáo hội như một tổ ong giữa khu vườn xinh đẹp, ẩn khuất và hiền lành. Các nữ tu sẽ làm việc như những con ong nuôi dưỡng linh hồn những người chung quanh bằng mật ngọt, còn sắc ong sẽ cháy lên cho Thiên Chúa được vinh danh. Ngày 29 tháng 6 năm 1936, cha Aifas bảo tôi làm một tuần cửu nhật với ý cầu xin cho biết rõ hơn về thánh ý Chúa. Tôi cầu nguyện tha thiết và thêm vào đó một hành vi hãm mình. Đến cuối tuần cửu nhật, tôi nhận được ánh sáng nội tâm và bảo đảm rằng hội dòng sẽ ra đời và sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa. Bất chấp những khó khăn và chống đối, niềm bình an trọn vẹn và sức mạnh từ trên cao đã trào xuống cái linh hồn tôi. Tôi hiểu rằng không gì có thể chống lại hoặc làm sai chệch thánh ý Chúa. Tôi còn hiểu rằng tôi phải làm trọn thánh ý Chúa bất chấp những trở ngại, bách hại và đau khổ mang vào, kể cả sự xung khắc và sự sợ hãi tự nhiên. Tôi hiểu rằng mọi cố gắng nên hoàn thiện và toàn bộ sự hoàn thiện hệ tại ở việc làm trọn thánh ý Chúa. Việc chu toàn thánh ý Chúa là sự trưởng thành trong đời sống thánh thiện. Ở đây không có chỗ cho ngờ vực. Đón nhận ánh sáng Thiên Chúa và nhận ra những gì Người muốn về chúng ta, nhưng rồi không chịu làm theo, là một sự xúc phạm nặng nề đến uy linh của Người. Một linh hồn như thế đáng bị Thiên Chúa ruồng bỏ hoàn toàn. Họ giống như Lucifer, kẻ có ánh sáng rực rỡ nhưng không làm theo thánh ý Chúa. Một niềm bình an diệu kỳ thấu nhập linh hồn tôi khi nghĩ đến việc tôi đã luôn luôn trung thành làm theo thánh ý Chúa, như đã được biết, bất chấp những khó khăn kinh hồn. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn luôn thi hành thánh ý Chúa như con được biết. Ôi lạy Chúa. Ngày 14 tháng 7, lúc 3 giờ, tôi nhận được một lá thư của cha Sophoku. Lạy Chúa Giêsu, một mình Chúa biết những đau khổ của con, nhưng con vẫn nín lặng và sẽ không hé môi về điều ấy với bất cứ thù tạo nào, bởi vì con biết không ai có thể an ủi được con. Chúa là tất cả cho con. Ôi lạy Chúa. Và thánh ý Chúa là của nuôi bổ dưỡng cho con. Hiện giờ con đang sống như con sẽ sống trong cõi đời sau. Tôi có lòng tôn kính Đức Tổng Thần Mikae một cách đặc biệt. Ngài không có một tấm gương nào để noi theo trong việc chu toàn thánh ý Chúa. Thế mà Ngài đã tận trung làm trọn thánh ý Chúa. Ngày 15 tháng 7, trong giờ thánh lễ, tôi dâng mình trọn vẹn cho Cha trên trời, nhờ trái tim rất dịu hiền của Chúa Giêsu. Chớ gì, người hãy sử dụng tôi tùy ý người. Tự con chỉ là hư vô, và trong nỗi khốn nạn của con không có giá trị gì. Vì thế, con phó mình trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Ôi Thiên Chúa, ngày 16 tháng 7, tôi đang học theo Chúa Giêsu để trở nên thiện hảo, vì Người là chính sự thiện hảo, và để có thể được gọi là con Cha trên trời. Sáng nay có người làm tôi tổn thương. Trong lúc đau khổ, tôi đã cố gắng kết hợp ý chí tôi với thánh ý Chúa và ca ngợi Thiên Chúa bằng sự im lặng. Vào buổi chiều, tôi đi chầu 5 phút. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy tượng chuộc tội trên ngực tôi trở nên sống động. Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, đau khổ sẽ là dấu chỉ cho con biết rằng Cha ở bên con. Linh hồn tôi hết sức xúc động trước những lời này. Ôi Chúa Giêsu, tôn sư và hướng đạo của con chỉ có thể thưa chuyện với Chúa mà thôi. Không thưa chuyện với ai dễ dàng cho bằng với Chúa. Ôi Thiên Chúa, trong đời sống thiêng liêng của tôi luôn luôn nắm chặt tay vị linh mục. Tôi sẽ trình bày với Cha giải tội của tôi về đời sống thiêng liêng và những nhu cầu của nó. Ngày 4 tháng 8 năm 1936, nỗi khốn cực nội tâm kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, cơn hấp hôi. Bỗng nhiên sự hiện diện của Chúa thấu nhập tôi, và tôi cảm thấy mình như đang ở dưới quyền năng của Thiên Chúa chí công. Phép công thẳng của Người xuyên thấu cốt tủy của tôi. Bên ngoài, tôi mất hết sức lực và ý thức. Qua đó, tôi nhận biết sự thánh thiện cao cả của Thiên Chúa và nỗi khốn cùng hèn hạ của mình. Một cực hình dữ dội làm linh hồn tôi đớn đau. Linh hồn nhận ra những hành vi của mình đầy những ô nhơ. Khi ấy, sức mạnh niềm tin thác được đánh thức trong linh hồn, và linh hồn khát khao Thiên Chúa bằng tất cả sức lực. Tuy nhiên, linh hồn nhận ra mình đứng hẹn và mọi sự chung quanh hoàn toàn đều là giả dối. Khi diện đối diện với sự thánh thiện nhường ấy, ôi linh hồn tội nghiệp, ngày 18 tháng 8, tôi cay cực vì những cám dỗ rượng rùng suốt ngày, những lời lọng ngôn chực nhảy bổ khỏi môi miệng tôi, và tôi cảm thấy ngao ngán với tất cả những gì là thánh thiện và thần linh. Tuy vậy, tôi đã chiến đấu suốt ngày. Đến tối, tâm trí tôi nặng trĩu. Trình bày điều này với Cha giải tội thì được ích gì? Ngài sẽ cười nhạo cho. Một cảm giác ngao ngán và chán chường tràn ứa linh hồn tôi, và tôi dường như không thể rước lễ trong tình trạng này. Khi tôi nghĩ đến việc không được rước lễ, một nỗi đớn đau quặn tắc linh hồn đến độ tôi cực oà khóc giữa nhà nguyện. Nhưng đột nhiên nhận ra các chị em cũng đang ở đây, nên tôi quyết định đi ra vườn, ẩn mình đi, để ít ra cũng được khóc lóc lớn tiếng. Khi ấy bỗng nhiên Chúa Giêsu đứng bên cạnh tôi và phán: "Con đang định đi đâu đó?" Tôi không trả lời, nhưng kể lể cho Chúa Giêsu tất cả nỗi buồn thương của tôi, và những nỗ lực của Satan cũng đã chấm dứt. Khi ấy Chúa Giêsu phán với tôi: "Niềm an bình nội tâm con đang được hưởng là một hồng ân." Và thình lình người biến đi. Tôi cảm thấy hạnh phúc và bình an khôn xiết. Quả thật, một niềm bình an như thế đã trở lại trong một giây phút. Đó là điều chỉ có Chúa Giêsu mới làm được. Người là Thiên Chúa tối cao. Ngày 7 tháng 8 năm 1936. Khi tôi nhận được bài báo viết về lòng thương xót Chúa, cùng với bức hình, sự hiện diện của Chúa ngập lúc tôi một cách lạ thường. Và khi được đắm đuối giữa lời kinh tạ ơn, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu sáng láng, giống như trên bức hình. Tôi cũng thấy cha Ahaz và cha Sophoku dưới chân Chúa. Cả hai cha đang cầm bút trên tay. Những luồng ánh sáng và lửa giống như tia chớp phát ra từ ngòi bút của các ngài và chiếu vào một đám đông đang hối hả mà tôi không biết ở đâu. Hễ ai được tia sáng chiếu vào lập tức quay lại với đám đông và giang tay ra cho Chúa Giêsu. Một số người trở về rất vui mừng, trong khi một số khác rất đau đớn và hối hận. Chúa Giêsu chăm chú nhìn hai cha hết sức âu yếm. Sau đó một lúc, tôi còn lại một mình với Chúa Giêsu, và tôi thưa với người: "Lạy Chúa Giêsu, giờ đây xin Chúa hãy cất con đi, vì thánh ý Chúa đã được hoàn thành." Nhưng Chúa Giêsu trả lời: "Thánh ý cha vẫn chưa được hoàn thành nơi con. Con còn phải chịu nhiều đau khổ. Tuy vậy, cha ở với con, đừng sợ hãi." Tôi còn nói rất nhiều với Chúa Giêsu về cha Ahaz và cha Sophoku. Tôi biết Chúa sẽ không từ chối bất cứ điều gì tôi xin, và người sẽ ban cho các ngài những điều ấy. Tôi cảm nhận và biết Chúa Giêsu hết lòng yêu thương các ngài. Tôi không viết ra một cách chi tiết, nhưng tôi biết rõ, và điều này làm tôi rất hạnh phúc. Ngày 15 tháng 8 năm 1936. Trong thánh lễ do cha Ahaz cử hành, một lúc trước giờ tôn vinh thánh thể, sự hiện diện của Chúa đã tràn ngập linh hồn tôi và lôi kéo tôi đến gần bàn thờ. Sau đó, tôi nhìn thấy mẹ Thiên Chúa và Chúa Giêsu Hài Nhi. Chúa Hài Nhi đang trên tay mẹ. Một lúc sau, Chúa Hài Nhi Giêsu chạy đến giữa bàn thờ một cách vui mừng, và mẹ Thiên Chúa nói với tôi: "Con hãy xem, mẹ giao phó Chúa Giêsu vào tay ngài một cách bảo đảm dường nào. Con cũng hãy giao phó linh hồn cho ngài và trở nên một trẻ thơ với ngài như vậy." Sau những lời này, linh hồn tôi tràn ngập một niềm tin thác lạ thường. Mẹ Thiên Chúa trong trang phục trắng, tinh sạch dịu kỳ, trong suốt. Trên vai mẹ là một chiếc áo choàng màu thiên thanh trong ngần, tức là màu xanh dương rất dịu. Mẹ để đầu trần, tóc xõa xuống. Mẹ thật tuyệt vời và xinh đẹp vô cùng. Mẹ đang nhìn cha với vẻ trìu mến. Nhưng một lúc sau, cha bẻ chú hài đồng xinh đẹp ra và dòng máu tươi chảy trào xuống. Cha cúi mình và rước lấy Chúa Giêsu sống động vào lòng. Cha ăn Chúa sao? Tôi không biết việc này xảy ra thế nào. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con không thể nào bắt chước Chúa được, vì chỉ trong một phút giây mà Chúa đã trở nên không sao hiểu nổi đối với con. Điều thiết yếu của các nhân đức là thánh ý Chúa. Ai thực thi thánh ý Chúa một cách trung thành là người thi hành tất cả các nhân đức. Trong mọi biến cố và hoàn cảnh cuộc sống, tôi tôn thờ và chúc tụng thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa là đối tượng lòng tôi yêu mến. Trong nơi sâu thẳm kinh nghiệm của linh hồn, tôi sống theo thánh ý người. Tôi hành động ra bên ngoài theo những gì trong lòng tôi nhận được là thánh ý Chúa. Đối với tôi, cực hình và đau khổ, bách hại và chống đối, muôn hình vạn trạng do thánh ý Chúa gửi đến còn ngọt ngào hơn sự rạng danh, lời ngợi khen và lòng kính do ý riêng tôi. Lạy Chúa Giêsu, con xin tạm biệt Chúa. Hồi chuông đang gọi con đi ngủ. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa thấy con đang chết dần mòn vì khao khát cứu các linh hồn. Đấng yêu dấu của con ơi, xin tạm biệt Chúa. Con vui mừng vì đã tiến gần đến cõi đời đời thêm một ngày nữa. Và nếu sáng mai Chúa cho con thức dậy, con sẽ khởi đầu bằng một khúc tân ca tán tụng Chúa. Ngày 13 tháng 7, trong giờ nguyện gẫm hôm nay, tôi chợt hiểu rằng tôi không nên nói ra những kinh nghiệm nội tâm của bản thân. Tôi sẽ không giấu điều gì với cha linh hướng, và tôi sẽ đặc biệt xin Chúa soi sáng cho Ngài. Tôi coi những lời cha giải tội còn quan trọng hơn tất cả những ánh sáng nội tâm của tôi hợp lại. Giữa những cực hình bi thương nhất, tôi dán mắt linh hồn nhìn lên Chúa Giêsu tự gia. Tôi không trông mong sự trợ giúp của người đời, nhưng đặt trót niềm tín thác của tôi nơi Chúa. Nơi lòng thương xót vô biên của người là tất cả sự cậy trông của tôi. Càng cảm thấy Thiên Chúa biến đổi tôi càng ước ao được dìm mình trong thinh lặng. Tình yêu Thiên Chúa đang hoạt động trong những nơi sâu thẳm linh hồn tôi. Tôi thấy sứ mệnh Thiên Chúa ủy thác cho tôi đang được khởi động. Một lần kia, khi đang tha thiết cầu nguyện với các thánh dòng tên, tôi bỗng nhiên nhìn thấy Thiên Thần bản mệnh. Ngài dẫn tôi đến trước ngay tòa Thiên Chúa. Tôi băng qua rất đông các thánh và nhận ra nhiều đấng tôi đã được biết qua hình ảnh các ngài. Tôi nhìn thấy nhiều tu sĩ dòng tên. Các đấng hỏi tôi thuộc dòng nào. Khi tôi thưa lại, các đấng ấy lại hỏi: ai là cha linh hướng của con? Tôi trả lời: đó là cha A. Đang khi các thánh còn muốn nói thêm, Thiên Thần bản mệnh đã ra dấu bảo tôi im lặng và dẫn tôi đến trước ngay tòa Thiên Chúa. Tôi nhìn thấy một phần sáng vĩ đại không thể đến được, và tôi cũng nhìn thấy một nơi dành sẵn cho tôi gần bên Thiên Chúa. Nhưng chỗ ấy thế nào tôi không biết được, vì có một đám mây phủ kín. Tuy nhiên, thiên thần bản mệnh nói với tôi, đây là tòa của chị đấy, vì chị trung thành trong việc chu toàn thánh ý Chúa. Giờ thánh, ngày thứ năm. Trong giờ cầu nguyện ấy, Chúa Giêsu cho tôi được vào phòng tiệc ly và chứng kiến những gì đã xảy ra tại đó. Tuy nhiên, cảm động nhất là lúc trước giờ truyền phép. Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nhập thần vào cuộc đàm thoại huyền nhiệm với Thiên Chúa Cha. Chỉ trong cuộc đời đời, chúng ta mới thực sự hiểu được giây phút ấy. Đôi mắt Chúa như hai ngọn lửa, thánh nhan rạng rỡ, trắng ngời như tuyết. Toàn thể thần thái Chúa đầy vẻ uy nghi. Linh hồn người Chúa trang niềm khao khát. Đến giờ truyền phép, tình yêu đạt đến chỗ sung mãn, hiến tế đã hoàn toàn nên trọn. Giờ đây chỉ còn nghi thức cột tử này, sự tự hủy bên ngoài sẽ được thực hiện mà thôi. Yếu tính cuộc hiến tế là ở trong phòng tiệc ly. Suốt đời tôi chưa từng bao giờ hiểu được mầu nhiệm này sâu xa như trong giờ chầu hôm ấy. Ôi, tôi tha thiết ước mong cho cả thế giới cũng được hiểu biết mầu nhiệm khôn thấu này.